là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với việc giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở mức cao so với các địa phương trong cả nước đạt 99,4%, Yên Bái tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2023, tỉnh có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 70,7% tổng số xã toàn tỉnh, 90,6% mục tiêu nghị quyết đến năm 2025. Cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được cải thiện. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được giải nhựa hoặc bê tông. 97,6% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 13 trên 59 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt trên 3,3% năm. Toàn tỉnh triển khai 44 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay các dự án mô hình đều phát huy hiệu quả, mở rộng cả về quy mô, diện tích sản xuất, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo thu nhập ổn định cho nông dân.
Tại xã Bình Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trồng mới trồng cải tạo lại diện tích cam năm 2024. Qua rà soát, bệnh vàng lá thối rễ đã làm hơn 1.000 hecta cam của huyện Văn Chấn bị chết trong vài năm trở lại đây, dẫn tới sản lượng của vùng cây ăn quả sụt giảm. Với mục tiêu khôi phục diện tích cây cam trên địa bàn huyện và nâng cao chất lượng vùng cây ăn quả có múi, năm 2024 huyện Văn Chấn xây dựng kế hoạch trồng mới trồng cải tạo 100 hecta cam quýt tại 9 xã thị trấn vùng ngoài của huyện. Dự kiến kinh phí thực hiện gần 9,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 1,6 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn đối ứng trong nhân dân. Để việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả, huyện Văn Chấn yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ sở sản xuất cây giống, cây trồng, chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong trồng chăm sóc cây cam theo hướng hữu cơ, tổ chức nghiệm thu tại các diện tích đăng ký, tổ chức chi trả nguồn hỗ trợ cho người dân theo quy định. Định kỳ kiểm tra đánh giá để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai mang lại hiệu quả cao nhất trong việc triển khai chương trình hỗ trợ.
3 tháng đầu năm nay đã có trên 3.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó có trên 700 hộ nghèo, 320 hộ cận nghèo và 210 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn vay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 776 lao động và tạo điều kiện cho 2 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp 10 hộ vay vốn để chi phí học tập cho học sinh sinh viên. 65 hộ tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên được vay vốn theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiều hộ dân ở vùng khó khăn được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng nguồn vốn tín dụng đến hết tháng 3 của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 4.873 tỷ đồng, tăng trên 120 tỷ đồng so với năm 2023.
Nhằm đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2023-2024, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đang tăng cường tuyên truyền giúp phụ huynh học sinh hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm y tế, từ đó tự nguyện tham gia và hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế. Theo đó, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với ngành giáo dục, quán triệt nhận thức, trách nhiệm thực hiện đối với ban giám hiệu nhà trường, vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế, phổ biến rõ các chủ trương quy định về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế. Cụ thể, năm học 2023-2024, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên vẫn giữ nguyên mức đóng như năm học trước bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 30%, còn học sinh sinh viên chỉ đóng 70%. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ cũng tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách bảo hiểm y tế. Tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe chính mình và cũng là sẻ chia đồng cảm với những người không may mắn bị ốm đau bệnh tật.
Sau hơn 2 năm thử nghiệm, sân golf V6 Yên Bái sẽ chính thức khai trương vào ngày 27 tháng 4 năm 2024 để chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc. Sân golf V6 Yên Bái nằm tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, sát nút giao IC12 cao tốc nội bài Lào Cai, có địa hình đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Được thiên nhiên ưu ái, sân golf V6 Yên Bái có nhiều thảm thực vật đa dạng như đồi cọ, đồi chè, rừng quế và rất nhiều hồ nước trong xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hợp với du lịch golf và nghỉ dưỡng. Sân golf được thiết kế trên quy mô 210 ha, được kỳ vọng thu hút du khách và những người ưa thích bộ môn này đến với Yên Bái, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phụ nữ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi hội ngày càng được đổi mới, hiệu quả, thu hút tập hợp phụ nữ vào tổ chức hội, góp phần thực hiện tốt các chương trình, hoạt động của hội cũng như nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Được tham gia buổi sinh hoạt chi hội định kỳ bằng hình thức trực quan của chi hội phụ nữ thôn Cao Khánh, xã An Phú, một hình thức sinh hoạt mới được chi hội triển khai thực hiện. Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được đó là sự nghiêm túc, chú ý lắng nghe, theo dõi từ các hội viên khi chị chi hội trưởng thông qua kết quả hoạt động công tác hội của chi hội trong quý 1, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 trên sơ đồ hình cây. Sơ đồ hình cây là một cây thông tin được chi hội trưởng vẽ và viết trên khổ giấy A0. Cây thông tin có đủ gốc, rễ, cành cây, hoa, lá. Theo đó, mỗi cành cây là một hoạt động, mỗi nhánh cây là một việc làm và hoa lá là những kết quả đạt được của chi hội. Với nội dung xúc tích, trình bày ngắn gọn cùng màu sắc trực quan sinh động đã giúp cho chị em hội viên dễ nhìn, dễ quan sát và dễ nhận biết về những kết quả mà chi hội đã đạt được, chưa đạt được. Cùng với sự nghiêm túc, chú ý lắng nghe, các hội viên cũng sôi nổi, trao đổi trong phần thảo luận. Trước đây, việc thảo luận, tham gia, phát biểu ý kiến trực tiếp tại hội nghị nên nhiều chị em còn e ngại, chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến. Với hình thức sinh hoạt mới, chị em hội viên tham gia thảo luận nhiều hơn thông qua các hoạt động nhóm. Mỗi nhóm từ 3 đến 4 hội viên, các ý kiến được các chị em trong nhóm thảo luận viết ra giấy, những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng của mình, cùng những nhiệm vụ, giải pháp, cách làm hay để xây dựng chi hội ngày càng vững mạnh. Chị Hoàng Thị Út Hằng, hội viên chi hội phụ nữ thôn Cao Khánh chia sẻ.
Theo cá nhân hội viên em thì em cảm thấy là sinh hoạt bằng phương pháp này thì đạt được kết quả cao hơn so với sinh hoạt trước đây. Các chị em hội viên thì được bộc bạch ra những tâm tư, những suy nghĩ, nói lên được những điểm yếu của chi hội và cũng nói lên được những điểm mạnh của chi hội. Với bản thân em thì em cũng mong muốn là hình thức này được phát triển và kết hợp với cả sinh hoạt bằng hình thức Internet nữa. Vì bây giờ là mình cũng sẽ gắn với là công nghệ số thì sẽ phát triển được chi hội của mình hơn ạ.
Chị Lý Thị Chiên cùng chi hội cho biết thêm.
Chuyển sang sinh hoạt như cái này ấy, chắc chắn là chi hội sẽ phát triển hơn, tại vì là chị em được nói ra những cái ý kiến của mình viết bằng lên giấy. Chị em rất là sôi nổi, được rất là nhiều ý kiến, những cái ý kiến này rất là sát thực với thực tế, không như những lần trước sinh hoạt bằng văn bản. Chị em nông thôn ấy, đứng lên để nói ý kiến thì là chị em rất là ngại luôn, không dám nói, không dám phát biểu trước đám đông ấy, thế là cũng rất là ít ý kiến luôn.
Không chỉ chị Hằng, chị Chiên mà hơn 100 hội viên tham gia buổi sinh hoạt cũng đều rất phấn khởi, thích thú với hình thức sinh hoạt trực quan. Qua trao đổi với bà Sầm Thị Mới, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú cho biết, sinh hoạt chi hội là một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoạt động công tác hội và quy định của địa phương đến đông đảo hội viên. Thế nhưng hiện nay, việc sinh hoạt của các chi hội không đồng đều và có nhiều hạn chế. Đa phần chưa thu hút được hội viên do hình thức sinh hoạt còn khô cứng, thiếu hấp dẫn. Từ thực trạng đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú đã chỉ đạo các chi tổ hội phụ nữ trên địa bàn xã tăng cường đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt chi hội theo phương pháp trực quan và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chọn chi hội thôn Cao Khánh làm điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng hình thức sinh hoạt này tới các chi hội còn lại. Bà Sâm Thị Mới cho biết thêm.
Để tổ chức được cái buổi sinh hoạt bằng hình thức trực quan này thì người tổ chức, đặc biệt là chi hội trưởng phụ nữ, thiết kế được cái sơ đồ của mình, thể hiện được những phong trào cũng như là nhiệm vụ của hội, phương hướng trong thời gian tiếp theo. Và với cái hình thức này thì sẽ giúp cho chị em là dễ nhìn, dễ nhận biết được những cái kết quả mà mình đã đạt được và cũng giúp cho chị em có một cái cách nhìn mới về phương pháp này. Để làm cái sơ đồ hình cây này thì cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần một tờ giấy A0 với bút sáp, bút vẽ và người vẽ thì có năng khiếu một chút. Cái điểm nổi bật nhất của cái sinh hoạt trực quan này thì đó là cái vấn đề thảo luận nhóm. Bình thường thì nếu mà tại hội nghị ấy, thì mời chị em phát biểu rất là khó, chị em ngại. Nhưng mà nếu thảo luận theo hình thức trực quan, phát phiếu cho chị em, 2-3 chị em vào một nhóm để các chị đưa ra những cái nào tốt, cái nào chưa tốt thì chị em rất là năng nổ để thảo luận và chị nào cũng được thảo luận. Hội phụ nữ xã thì tới đây sẽ họp ban chấp hành và sẽ tập huấn cho các chi hội trưởng và sẽ nhân rộng cái mô hình này đến các chi hội trong toàn xã.
việc đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt ở chi hội phụ nữ thôn Cao Khánh nói riêng, hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú nói chung được xem là đột phá, một cách làm sáng tạo không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi tổ hội phụ nữ ở cơ sở, mà còn góp phần khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên cho biết, chi hội phụ nữ được thành lập theo địa bàn dân cư, có vai trò rất quan trọng là nơi tập hợp phụ nữ trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động của hội, cũng là nơi gần nhất, nhanh nhất phát hiện, giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ. Do đó, để củng cố, xây dựng và phát triển các chi hội ngày càng vững mạnh, Hội Phụ nữ huyện Lục Yên nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của các chi hội, từ đó tìm ra nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động ngay từ cơ sở. Qua thành công của buổi sinh hoạt điểm ở chi hội phụ nữ thôn Cao Khánh bằng phương pháp trực quan, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên tiếp tục chỉ đạo các cấp hội triển khai nhân rộng hoạt động này gắn với thực hiện tốt chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, hướng dẫn cơ sở hội cải tiến nội dung sinh hoạt theo hướng lựa chọn vấn đề ưu tiên đáp ứng nhu cầu hội viên phụ nữ, cùng với đó cung cấp tài liệu sinh hoạt chất lượng đến chi hội, kết hợp giữa phổ biến quán triệt nghị quyết, tổ chức thực hiện các hoạt động của hội với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên, tuyên truyền giáo dục cho hội viên phụ nữ hiểu được ý nghĩa, mục đích và tự nguyện tham gia tổ chức hội, đa dạng hóa các loại hình tập hợp vận động phụ nữ, tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội để thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục khó khăn, đưa công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển toàn diện, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là nền tảng xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp tích cực, nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tô Mậu thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và được mọi tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ tích cực. Đời sống kinh tế nhân dân ổn định và phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được quan tâm, do đó đã kiềm chế và làm giảm hoạt động các loại tội phạm. Lực lượng nòng cốt được xây dựng và củng cố đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Ông Lương Văn Khiên, Chủ tịch Ủy ban dân, trưởng ban chỉ đạo 138 xã Tô Mậu nói:
trong những năm qua, thì ban chỉ đạo 138 của xã luôn nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo của thường trực huyện ủy, ủy ban huyện, công an huyện và ban chỉ đạo 138 của huyện. Đối với ban chỉ đạo 138 của xã thì thường xuyên triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên và nhân dân ở trên địa bàn về các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện để người dân nắm rõ, hiểu rõ, biết được và tổ chức thực hiện. Từ đó người dân cung cấp và chia sẻ các thông tin, xây dựng các phong trào để đảm bảo cung cấp đầy đủ các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự cho lực lượng công an xã, ban chỉ đạo của xã, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, của Ủy ban nhân dân xã đối với ban chỉ đạo 138 của xã về thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn, lồng ghép với việc phát huy các phong trào ở địa phương.
Xác định xây dựng phong trào là một nhiệm vụ trọng tâm chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, lực lượng công an xã đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề khu vực trọng điểm cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền, tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với tình hình địa bàn. Đại úy Phan Văn Long, Phó trưởng Công an xã Tô Mậu nói:
xác định vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Lục Yên, lãnh đạo Đảng ủy chính quyền địa phương. Trong năm 2023, lực lượng công an xã với vai trò là nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm như mô hình camera an ninh với 42 mắt camera, tổng trị giá là 170 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Qua đó giúp lực lượng công an xã bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Xác định công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và tích cực tham gia phong trào là việc làm thiết thực. Hàng năm, lực lượng công an xã đã phối hợp tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào thông qua nhiều hình thức như thông qua hệ thống truyền thanh của xã, các cuộc họp thôn, đã đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong năm 2023, đã tổ chức tuyên truyền 3 buổi với 583 lượt người, đại diện cho các hộ gia đình tham gia và ký cam kết theo thông tư số 124 của Bộ Công an, duy trì hoạt động 5 tổ tự quản với 25 thành viên, 5 tổ hòa giải với 25 thành viên. Các tổ hòa giải đã hoạt động tích cực, hiệu quả. Qua đó, quần chúng nhân dân cung cấp 8 nguồn tin đã hòa giải thành công tại cơ sở 5 vụ việc. Công an xã tham mưu Ban chỉ đạo 138 xã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp với ôn lại truyền thống với các hoạt động sinh hoạt chính trị, tọa đàm với người uy tín, người có công với cách mạng. Ông Dương Thái Tiệp, người có uy tín xã Tô Mậu chia sẻ.
Từ khi mà tôi thấy lực lượng công an chính quy về công tác tại địa phương, thì về cái tình hình an ninh mọi mặt ở trên địa bàn ở xã là tôi thấy là có nhiều cái ổn định. Các cái sự việc nó giảm đi nhiều. Đời sống của nhân dân thì cũng được ổn định. Là vì là tất cả nhân dân là cũng lo nhất là về cái an ninh thôi. Đấy, kinh tế của gia đình, của xã hội. Thì điều này là tôi thấy rằng là được đảm bảo. Đấy, thế và qua theo dõi các cái mạng trong cái địa phương thì lực lượng công an xã thì rất là thường xuyên cũng nhắc nhở quần chúng nhân dân là tránh xa các cái tệ nạn xã hội, là nhân dân cũng là rất là đồng tình ủng hộ, thế và cũng là chấp hành tốt.
Trong xây dựng mô hình điển hình tiên tiến phòng chống tội phạm, công an xã đã tham mưu duy trì hoạt động 2 mô hình, trong đó một mô hình bóng đèn an ninh tại thôn Dốc Thắm và một mô hình trường học thân thiện an toàn chấp hành luật giao thông. Năm 2023, xây dựng mới 2 mô hình gồm cổng trường an toàn giao thông tại các trường tiểu học và trung cơ sở Tô Mậu và mô hình camera giám sát an ninh. Các mô hình hoạt động đã mang lại những hiệu ứng tích cực, góp phần ngăn ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Đặng Văn Minh, Bí thư chi bộ thôn Ngòi Trang cho biết.
Hàng năm thì chi ủy chi bộ chúng tôi thì xây dựng cái nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo chỉ đạo đối với là các đồng chí đảng viên trong chi bộ về việc tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để làm sao đó để cho thôn bản của chúng ta mãi mãi là đoàn kết, không có tụ tập gây ra những cái việc là mất trật tự an ninh ở cơ sở thôn bản. Và từ đó thì chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia thực hiện cái phong trào bảo vệ toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ông Đinh Văn Thợ, thôn Làng Mường, xã Tô Mậu cho hay.
Trước đây tôi có vi phạm pháp luật, thì bây giờ tôi cũng về nhà được khoan hồng, và lại bây giờ tôi cũng tham gia vào các công việc của xã hội, như là hiểu biết về nhà nước ban hành giao cho rồi là công dân trong thôn, cũng được thôn bản hướng dẫn phát triển xã hội, tham gia tích cực lao động sản xuất.
Thực hiện quy chế phối hợp giữa công an xã, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong năm 2023, giữa ba lực lượng thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, Công an xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã với Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết liên tịch số 03 về tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về ma túy trên địa bàn xã. Năm 2023, không có đoàn viên thanh niên xã Tô Mậu liên quan đến ma túy. Thực hiện có hiệu quả và giữ vững tiêu chí số 19 về quốc phòng an ninh trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã Tô Mậu về đích nông thôn mới năm 2023. Công tác xây dựng mô hình dân vận khéo của lực lượng công an xã được chú trọng. Công an xã đã xây dựng mô hình dân vận khéo, vận động nhân dân ủng hộ xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh. Qua vận động, đã nhận được sự ủng hộ của hơn 300 tổ chức cá nhân ủng hộ với số tiền 170 triệu đồng, lắp đặt 42 mắt camera an ninh trên địa bàn xã, vận động xã hội làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ghi nhận những kết quả đạt được, Công an xã Tô Mậu được các cấp ngành khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy kết quả đạt được thời gian tới, Công an xã Tô Mậu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, duy trì củng cố nâng cao chất lượng các mô hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học được ngành giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên đặc biệt quan tâm chú trọng. Từ nội dung, cách thức tuyên truyền đều được đổi mới theo hướng ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, sát thực và sinh động. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường và hình thành ý thức, thói quen, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vừa qua, tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Công an huyện tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn an ninh mạng năm 2024. Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ Công an huyện đã tuyên truyền phổ biến những kiến thức cơ bản về luật giao thông, văn hóa giao thông và các điều luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không đi sai làn đường, dàn hàng ngang khi tham gia giao thông. Các cán bộ công an huyện cũng phổ biến và giáo dục cho các em học sinh biết về tác hại của ma túy, tác hại của thuốc lá thường và thuốc lá điện tử, một số trò chơi trực tuyến, một số thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng xã hội và tham gia trò chơi hỏi đáp các tình huống về pháp luật. Trung úy Nông Ngọc Hưởng, cán bộ an ninh công an huyện Lục Yên cho biết.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Lục Yên của Ủy ban nhân dân huyện thì hôm nay Công an huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục của Lục Yên tổ chức buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy học đường, tuyên truyền về luật an toàn giao thông cũng như tuyên truyền về an toàn an ninh mạng. Và tại buổi tuyên truyền thì chúng tôi đã cung cấp một số kiến thức về những tác hại của ma túy học đường, những mặt trái của mạng xã hội cũng như là một số quy định về luật an toàn giao thông đối với những đối tượng là các học sinh thuộc tuổi trung học cơ sở. Qua đây tôi cũng cảnh báo những cái vi phạm chính mà những lứa tuổi các em học sinh thường mắc phải, từ đó thì giúp các em càng nâng cao nhận thức và tuân thủ đúng pháp luật. Và để thực hiện tốt những cái chủ đề tuyên truyền như vậy thì chúng tôi cũng rất mong muốn được sự chung tay của nhà trường, của các bậc phụ huynh trong việc là dạy dỗ con em mình. Về phía các bậc phụ huynh thì nên sâu sát với con em mình hơn, chú ý những biểu hiện lạ của con em mình. Còn về phía nhà trường thì hướng dẫn các em các quy định về sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn, tăng cường lồng ghép các buổi tuyên truyền trên lớp về tác hại của ma túy học đường, về luật an toàn giao thông, luật an ninh mạng để giúp các em có nhận thức hoàn chỉnh hơn và không vi phạm pháp luật.
Với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, cô đọng, thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh và cách diễn đạt vui tươi, dễ hiểu của các tuyên truyền viên, buổi tuyên truyền đã thật sự mang đến cho các em học sinh sự phấn khởi, thích thú lắng nghe và cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết trong việc phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt tại buổi ngoại khóa, các em học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã biểu diễn các tiểu phẩm Lầm lỡ và tiểu phẩm Tôi đang nói chuyện với ai, gửi đến buổi ngoại khóa thông điệp nói không với chất gây nghiện và ma túy và hãy sử dụng mạng xã hội đúng nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Em Hoàng Thảo Linh, học sinh lớp 8A1 trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong phấn khởi cho biết.
Việc phòng chống ma túy học đường, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh mạng sẽ giúp con hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng chống những vấn đề này để con áp dụng vào thực tế. Đó là không tham gia vào những hội nhóm sử dụng chất gây nghiện, tránh xa những chất liên quan đến ma túy sớm nhất có thể, thông báo cho phụ huynh và nhà trường biết khi nhìn thấy những trường hợp sử dụng chất gây nghiện. Và còn đối với an toàn giao thông thì con sẽ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên bất kỳ phương tiện nào, chấp hành và thực hiện đúng độ tuổi, sử dụng xe máy điện và xe gắn máy, không lạng lách, đánh võng và bỏ trốn khi gặp cảnh sát giao thông. Còn khi hoạt động trên môi trường xã hội thì chúng con cần sử dụng một cách an toàn và hợp lý, sử dụng đúng và thông tin cá nhân, đề phòng với bất kỳ đối tượng nào để tránh bị lừa đảo và đe dọa trên mạng xã hội.
Đánh giá về chất lượng buổi ngoại khóa, thầy giáo Phùng Trung Kiên, hiệu trưởng trường Trung cơ sở Lê Hồng Phong cho biết.
Thông qua cái buổi ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn an ninh mạng do Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công an huyện tổ chức tại địa điểm trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong chúng tôi, thì qua cái buổi này thầy và trò đã học được rất nhiều từ các nội dung tuyên truyền của các đồng chí công an. Các em cũng đã tự tuyên truyền cho nhau để cùng nhau thực hiện tốt trong thời gian tới. Sau buổi tuyên truyền thì nhà trường cũng sẽ cùng phối hợp với phụ huynh, các thầy cô giáo chủ nhiệm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến từng học sinh để làm sao thực hiện đúng quy định của pháp luật để phòng chống mọi tai nạn thương tích, ma túy học đường, đảm bảo an toàn an ninh mạng ở trong nhà trường.
Thông qua các hoạt động giúp các em học sinh có thêm kiến thức và hình thành thói quen chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, cũng như không sử dụng thuốc lá, điện tử, nói không với ma túy và sử dụng các trang mạng xã hội an toàn lành mạnh. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường và đảm bảo công tác an ninh học đường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Tân Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadea Hòa Bình, km 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.